Người thầy đầu tiên là một tên trộm. Người ta hỏi vì sao? Ông trả lời như thế này. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc. Khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya. Mọi nhà, mọi người đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy được một người đàn ông đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu không? Ông ta trả lời, khuya khắc như thế này, thật khó tìm chỗ nghỉ chân. Ông có thể đến ở chỗ của tôi, nếu ông không ngại ở chung với tôi. Vì tôi là một tên trộm. Người đàn ông ấy thật là tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng. Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo, tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé. Mỗi khi ông ta trở về, tôi hỏi có trộm được gì không? Ông ta đều đáp, hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố gắng. Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng. Ông ta luôn hạnh phúc. Có lần ta suy gẫm trong nhiều năm ròng, để rồi không ngộ ra được một chân lý nào, ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy, ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hằng đêm vẫn quả quyết rằng, ngày mai tôi sẽ làm được cái điều gì đó. Đó là bài học thứ nhất từ cái tên ăn trộm. Bài học thứ hai, người thầy thứ hai đó là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện, nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình, nhưng lại tưởng đó là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi, khát quá, nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu rằng, đây là một thông điệp đã gửi đến cho ta. Con người phải biết chiến thắng nỗi sợ trong lòng bằng hành động. Cuối cùng, người thầy của ta là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé, con tự thắp cây nến này phải không? Đứa bé đáp, thưa phải. Ta hỏi tiếp, lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng đến từ đâu không? Đứa bé cười to, thổi phục ngọn nến và nói, thế thì ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo đi, ánh sáng đi về đâu? Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, kho kiến thức cổ kim của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân và từ đó ta vứt đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình. Đây là ba cái. Ba cái chuyện này nó cho chúng ta thấy là văn chương chữ nghĩa ở đời mình sử dụng nó trong cái chừng mực nào đó. Chứ đừng đem nó làm cái tự ngã của mình. Cái đó là cái quan trọng. Tôi nói thật là tôi mà ai mà khen tôi là tôi mắc cỡ lắm. Là bởi vì cái văn chương chữ nghĩa đó, nó chỉ là một phần của cuộc sống. Nó là một phương tiện để giao tiếp thôi. Còn khi nào mình bám vào cái tôi văn chương chữ nghĩa đó, thì đó mình sẽ rơi vào một cái hạng gọi là bạch ốc thư sinh. Rồi cũng trở thành cô hồn. À không, cái đấy là thật đó. Sẽ trở thành một con. Anh chị nào nghĩ mà tôi đi là văn chương chữ nghĩa giỏi nè, lý lẽ giỏi nè, tôi đã từng bao nhiêu năm trong chiến trường rồi, tôi cái gì cũng nhất hết, là sẽ chuẩn bị đi vào con đường đấy. Bởi vì sao? Tôi đã nói rồi, khi mình tỉnh táo, mạnh khỏe, mình không dứt trừ được cái nỗi sợ hãi trong con người của mình á, thì làm sao lúc đó là khi mà mình lâm thời hoảng hốt, mình đâu còn đủ khả năng mà vượt qua những cái hơn, cái buồn, cái giận đó. Mình đọc cái câu chuyện này, mình mới thấy rằng sống mà lý luận với nhau á, là phiền não. Cho nên Đức Phật dạy hí luận, Đức Ngài dùng chữ hí chứ không phải là lý. Hí luận là phiền não, tức là những cái lời mà bàn qua rồi tán lại, những cái lời mà đấu lý với nhau á. Chẳng hạn như chúng ta đến đây học là mình học một cái đạo lý, một cái lẽ sống, chứ không phải học để rồi về cãi lý với người ta. Tôi có một đứa đệ tử, nó học giỏi lắm, cái gì mà không biết nó tới nó hỏi tôi bằng mọi cách, nó biểu thầy biểu con làm thì con cũng làm, thầy giảng cho con nghe cái đó. Cái thầy hỏi chứ, thầy giảng cho con để làm gì? Để con đi đấu lại với người ta. Nó thua lý ai là về hỏi tôi. Hỏi tôi năn nỉ bằng mọi cách để tôi trả lời, tôi giải thích. Sáng lên được là mừng lắm. Mà mừng lắm rồi là chạy đi thách đố tiếp. Cho nên, sống mà dựa vào lý lẽ lý luận là phiền não. Đại chúng nên biết rằng ngày xưa đó, các vị hiền đức hay các vị triết học, kể cả Đức Phật, trước khi người ta phát biểu một chân lý đó, là người ta tu với đó, thể nghiệm, rồi giác ngộ, rồi mới nói ra một chân lý. Còn bây giờ là ngược lại hết. Học trước rồi đó. Học trước nói đã, chán đã, mà đôi khi chưa chịu tu. Bây giờ ở đây mà hỏi sanh lão bệnh tử ai không biết, hỏi tham sân si ai không biết, lý lẽ làm sao để giải thoát ai không biết, khỏi nhân quả nghiệp báo, phải nói là Phật tử của Đức Tuệ học quá nhiều rồi. Đức Tuệ là học nhiều hơn người ta, nhưng mà không biết tu có nhiều hơn hay không thôi. Thì cái đó mỗi người phải tự kiểm điểm lấy bản thân. Tôi xin nói rõ vậy. Hồi xưa các vị trước khi phát biểu một chân lý là người ta thể nghiệm và nói ra. Còn bây giờ là học. Học rồi đi nói lại cái đã. Nói lại mà đôi lúc còn nói tầm bậy nữa mới chết đi. Cho nên về thì có bất tiết đi ăn trộm, rồi có gì đổ hô tôi thì khổ nghe. Cái chuyện học hành chữ nghĩa ở đời nó là ưa làm cho con người ta mang một cái mặc cảm hơn thua. Cho nên á, cái con người thực thụ của mình, một cái châm ngôn nói như này, con người á có khi là cứng hơn sắt, cứng hơn đá, nhưng lại dễ vỡ hơn cả một hoa hồng. Một con người có khi cứng hơn sắt, cứng hơn đá, nhưng có khi lại dễ vỡ hơn là một cái hoa hồng. Thì tôi xin kể câu chuyện. Đây là câu chuyện thật mà nhân chứng cũng trước mắt đây. Nhân chứng là ông Mặc Nghiêm đây. Cách đây vài tuần hả? Không biết ông Mặc Nghiêm với một đi chung một group với xe. Ngày 21 tháng 7 à, tháng 8 à, tháng 6. Đi trong một cái rúp của cái xe, làm sao xảy ra tai nạn, nổ bánh xe. Nó quay vòng mấy vòng xong tôi rồi cái đầu bánh xe, đầu trước nó leo lên con lươn nó bám trên nó luôn. Nghĩa là ai cũng tưởng là chết hết. Nhưng mà cũng nhờ có tu cho nên thoát được cái tai nạn đó. Khi mà thoát được cái tai nạn đó rồi đó, thì ông Mặc Nghiêm với kể với tôi. Khi đi là đi chung cho nên gửi xe ở chùa Phổ Đà đó. Thì khi về thì người ta còn đang tụng kinh, xe kẹt đâu có lái được. Rồi ông mới nói, con ngồi con chờ nấy cái xe, mà con lòng, tâm hồn con nó giống như là cái bánh chán nhúng nước ấy. Nghĩ là bao nhiêu hơn thua là phủ bỏ hết rồi. Qua một tai nạn đó, tâm hồn chờ lấy cái xe ra, mà người trong chùa thì đang tụng kinh. Con nghĩ bao nhiêu cái hơn thua giống như là một cái bánh tráng mà nhúng nước rồi. Thì điều đó cho chúng ta thấy. Ổng là cứng như sắt á, cứng như đá, nhưng có khi lại dễ vỡ như một cái bánh tráng nhúng nước. Khi con người ta đối, tôi nói điều này á, mình nghe nó khôi hài, nhưng mà thực sự như vậy, đối diện với cái chuyện sinh tử, con người ta yếu đuối. Các anh các chị có thể xưng ông này bà kia mạnh bạo, nhưng mà đối diện với cuộc sinh tử, con người mình trở nên yếu đuối vô cùng, trở nên cô đơn vô cùng, trở nên sợ hãi vô cùng. Đó là ý nghĩa mà gọi là cô hồn. Giờ tôi xin nói đến hàng thứ năm. Hàng thứ năm là xuất trần thượng sĩ. Xuất trần thượng sĩ, phi tích cao tăng, tinh tu ngũ giới tịnh nhân, phạm hạnh tỳ kheo ni chúng. Lại thỉnh kẻ xuất trần phi tích, thượng sĩ kìa với khách cao tăng. Trai tịnh ngũ giới đạo hằng, gái tỳ kheo lại đủ ngần để tu. Làng hoa trúc nào câu mật đế, nhà hổ nô vắng kệ khổ không. Ôi thôi, cửa kinh trăng thảm lạnh lùng, nhà thiền heo hắt đèn trong canh dài. Xuất trần thượng sĩ là ai? Là ai? Các vị tu sĩ đó, xuất trần thượng sĩ. Phi tích trong đó cao, cao tăng. Tỳ kheo ni là tinh tu ngũ giới, tịnh nhân, phạm hạnh tỳ kheo ni. Là các vị sư cô, sư bà. Vì sao phải làm cô hồn? Đã, bây giờ đến hồi nãy giờ tôi nói đại chúng, bây giờ đến phiên tôi hả? đến phiên tôi cũng vậy. Nếu tôi không biết giải thoát chính con người của tôi thì tôi cũng trở thành cô hồn. Bởi vì á, ra giảng đạo khuyến khích cho mọi người tu, nhưng bản thân mình chưa giải thoát được con người của mình, vẫn còn cố chấp vào một cái gì đó. Mà trong cái văn tế nói là cửa kinh trăng thảm lạnh lùng, nhà thiền heo hắt đèn trong cánh dài. Vẫn bám víu vào cái cảnh an tịnh của thiền môn, chưa chịu đi. Chứ không phải là cho nên á, mình càng học về cô hồn mình thấy cô hồn đáng nể phải không? Chứ cô hồn mà đáng nể. Xuất trần thượng sĩ phi tích cao tăng cũng là một loại cô hồn. Nhờ qua hạng thứ 6. Hạng thứ 6 là các huyền môn đạo sĩ, hoàng môn, giả khách, vũ phục tiên lưu, đào nguyên, động lý, tu chân, lãng uyển, châu tiền, dưỡng tánh. Loại thứ 6, loại thỉnh kẻ hoàng quan giả khách, dòng võ y, phong cách nhà tiên, tu chân trong động đào nguyên, trước sau lãng uyển, khi rèn tánh ta, trời nêu tiếng tam hoa chưa tội, đất trung hồn tử đại thêm phương. Ôi thôi, lò đơn lâm quán lạnh sướng, tiêu đàn gió thảm thổi tàn hạnh hoa. Đó là nói về những người huyền môn đạo sĩ, là những cái người mà thuộc về luyện linh đơn trong đạo, đạo lão đó. Rồi những người coi bói, coi tướng này, những người coi thiên văn địa lý này, những người mà đoán bằng mệnh người khác mà đoán mình thì trật lắc hết trơn này. Thì đó là những cái loại người này. Tại sao đây là xếp vô một loại? Tôi không có phủ bác cái chuyện mà coi ngày, coi giờ, coi hướng, coi đất. Cái chuyện coi thì cứ coi. Nhưng mà mình là Phật tử á, mình không có nên đem cái này làm chính. Ví dụ như các vị tu tiên đó, người ta vào ta luyện đơn để mà cầu cái phương thuốc gọi là trường sinh bất tử. Trên đời này làm gì có cái trường sinh bất tử. Cho nên rơi vào tà kiến, ngu si. Rồi những người coi bói, coi tướng, nói chọc người ta nghe, người ta sợ hết trơn. Mà không giải quyết được vấn đề nhân quả. Cho nên tôi nói, khi nào đại chúng hiểu được nhân quả, thấy được nhân quả và tu theo cái tinh thần của nhân quả đó, thì mình được an lạc ngay tức khắc. Có mắc mớ gì mà phải sợ nghe ông thầy bói ông nói cô là sắp có cái lộc lớn rồi, cái bắt đầu ngồi mừng mừng mà nó không tới mới chết đấy. Tôi xin kể câu chuyện này là của một vị sư huynh của tôi, mà ông vị sư huynh này là rất là phá phách lắm. Thì trong chùa đó có một cái ông cư sĩ mới vào tu. Mà ông cư sĩ mới vào tu cho nên là tuổi cũng lớn rồi. Ông ta là coi như là lúc nào cũng cái tánh tham lam còn nhiều lắm. Trong lúc các chùa, các sư tăng thì đói khổ không có ăn. Mà ổng là sữa bò ổng uống, ổng để trong hàng này nè. thì cái ông sư huynh tôi á, ông mới vô ông ăn cắp, ông lấy mấy cái lon ở dưới, ông trồng 1.000 ông lên uống thì ông lấy mấy lon ở dưới ông uống, uống rồi ông để cái lon lại đó. Thì ông kia ông có biết, nhưng mà đó chuyện thường, cái chuyện này mới quan trọng. Ông mới vô tu thì cái máu tham vẫn còn, cho nên chiều chiều nào cũng đi mua vé số hết. Mới khổ cư sĩ mà, cư sĩ mới vô chùa tu chiều nào cũng đi mua vé số, hỏi mua vé số làm gì, nói mua số mà lỡ trúng xây riêng cái chùa ở thì sướng. Chứ còn ở chung thích. Tức thì á, lúc mà ông ta đi mua vé số á, thì Việt Nam nó đâu có internet hay là như ở đây. Thì chiều chiều có cái thằng mà nó đi bán vé số, nó đem cái sổ vô để dò thôi. Thì bữa đó ông sư huynh của tôi, ông mới lén, ông ăn cắp cái tờ vé số của cái ông mà mua đó. Ông ghi lại 6 số. Ông ghi 6 số của cái ông mà mua vé số đó. Rồi lúc mà cái thằng mà nó đem cái sổ vô cho ông dò, ông kia nó cho tao mượn giúp đó. Thì mấy đứa con nít nó bán vé số, nó có biết mua tê ác giác gì đâu, người ta ghi thì sao nó mới đưa vậy thôi. Thì ông mượn cái sổ, ông mới ghi thêm đúng 6 cái số của ông thầy, của ông cư sĩ đó. Thế chừng cái đứa mà nó bán vé số, nó đem cho chùa đó, ông già mới ra, ông cầm vé số, nó cho đưa cái sổ thầy coi thầy. Coi, 6 này, này cũng số 6 này, 3, 3, 4, 4, bắt đầu là tim ông đọc rồi đó. Ông coi chập, đúng y chang, bên này 6 cái, đúng y chang số ổng rồi. Bắt đầu ông nói vậy, ông ngồi, ông cười hoài à. Ông cười bắt đầu là, trước hết là ông đem sữa, ông đem tặng cho quý thầy uống. Có bao nhiêu sữa đem tặng cho quý thầy uống hết. Xong xuôi rồi á, ra và thầy hôm nay có ngày vui, gia đình có ngày vui thôi, xin cúng dường mỗi thầy vài trăm xài, anh đem tiền đến bạc lên. Rồi bao nhiêu đồ đạc áo quần mà ông giấu lâu nay em đem cho sạch hết. Chiều cũng nằm nghe đài sổ. Không có, bắt đầu mới chạy ra mượn 3 sổ, 4 sổ nữa của mấy người khác, không có, là ông biết ông bị chơi rồi. Là ông sư huynh tôi, ông bỏ chùa, ông đi trốn 1 tuần. Về ông hòa thượng nói chết, mày chơi kiểu này là chết. Nó tức lên, nó chết là chết cả chùa. Cho nên á, con người mình ước mơ nhiều lắm, tham vọng nhiều lắm. Vì chỗ đó nếu mình không sống theo cái luật nhân quả ra để cư xử á, mà cư xử dựa vào cái gì? Bói toán, bốc quái chim quy, thiên văn địa lý, đoán số mệnh người khác, rồi luyện trường sinh bất tử, những cái đó Đức Phật xếp vào cái hàng gọi là tà kiến. Tà kiến. Nhưng ngược lại, nếu các anh chị sống theo cái tinh thần đạo lý nhân quả nghiệp báo á, thì nó lại khác. Bây giờ chẳng hạn như các anh chị muốn đôi môi của mình nó được xinh xắn, được đẹp á, thì làm sao? Đâu thể mua thuốc trường sinh bất tử uống vô cho nó xinh lên đó. Mà phải sao? Hãy nói những lời ngọt ngào và dễ nghe thì tự nhiên đôi môi đẹp à. À, nói như vậy có chè lại. Để đôi mắt được tinh tế thì các anh chị phải làm sao? Hãy tìm kiếm, hãy nhìn cho ra vẻ đẹp bên trong tâm hồn của người khác. Để thân hình được duyên dáng thì các anh chị phải làm sao? Hả? Phải chia sẻ phần thức ăn của mình cho người nghèo khổ. Hả? Chứ ngồi ăn cho vô chập mập ra ráng chịu thôi. Hả? Phải chia sẻ phần thức ăn của mình cho người nghèo khổ. Để được khôn ngoan, thông thái thì hãy gì? Hãy ứng dụng những cái điều mà người Phật tử đã được học, tức là những điều Đức Phật dạy. Con người luôn cần sự khen ngợi, tình yêu thương và lời động viên, lòng kính trọng. Vì vậy, đừng bao giờ đối xử với họ thấp hơn bản thân mình. Vẻ đẹp thực thụ của con người chính là vẻ đẹp trong tâm hồn. Vẻ đẹp đó được biểu hiện ra ngoài bằng cách lắng nghe người khác và thể hiện tình yêu thương của mình. Đó là cái cách sống của mình. Cho nên nhà Phật không có chấp nhận cái trường hợp bóc quái chiêm quy hay là luyện linh đan trường sinh bất tử, những cái đó Đức Phật xếp vào hàng tà kiến. Thì đây là cái loại thứ sáu, là cái loại hiền môn đạo sĩ. Trong kinh Đại Phân Biệt Nghiệp, Đức Phật dạy như thế này: nếu các vị muốn sống trường thọ đó, không cần phải uống trường sinh bất tử, mà các vị đừng sát hại chúng sinh, đừng giết hại chúng sinh, thì kiếp sau của các vị sẽ được sống trường thọ. Còn nếu các vị giết hay ăn thịt chúng sinh nhiều quá, thì kiếp sau đời sống mình nó sẽ ngắn ngủi. Nếu các vị muốn có được một sức khỏe, thì không nên làm hại đến muôn loài chúng sinh. Còn nếu mình làm hại đến muôn loài chúng sinh, ví dụ như mình nói xấu, nói mắng, nói nhiếc, hay mình chửi rủa đánh đập người ta, thì kiếp sau mình sẽ mang một thân hình bệnh hoạn, bệnh tật. Nếu các vị muốn mình là người có power, ảnh hưởng đến quần chúng, công chúng, thì chúng ta phải bỏ cái tâm lý ganh tị, phải phát khởi cái gì? Cái tâm độ lượng. Còn nếu mình ganh tị, mình hơn thua đó, thì kiếp sau mình trở thành người không có quyền lực. Nó rõ ràng. Nếu các anh chị muốn đẹp, thì kiếp này các anh chị phải không được sân si. Còn nếu như các anh chị sân si, kiếp sau các anh chị sẽ là người xấu xa, khuôn mặt rất là xấu. Ngay cả hiện tại bây giờ mà mình sân lên thì có ai mà sân lên mà mặt đẹp đó. Không có ai nổi sân lên mà mặt đẹp được hết. Rồi các anh chị muốn kiếp sau mình giàu có, thì kiếp này mình phải độ lượng, generous. Muốn kiếp sau mà mình nghèo nàn á, là kiếp này mình keo kiết, thì kiếp sau mình nghèo nàn. Nếu các anh chị muốn sinh vào cái đẳng cấp cao trong xã hội á, thì các anh chị phải khiêm tốn ngay trong đời sống này. Còn nếu trong đời sống này các anh chị tự cao tự đại, thì kiếp sau các anh chị sinh vào cái đẳng xã hội, một cái đẳng cấp thấp á, ở cái tầng lớp gọi là nô lệ. Các anh chị muốn trở thành người thông thái thì phải học chánh pháp. Và các anh chị không học chánh pháp thì các anh chị sẽ trở thành những người vô minh. Thì đó là cái luật nhân quả nghiệp báo, nó rõ ràng vậy thôi. Anh nào, người nào luôn luôn tỏ sự kính trọng đối với mọi người thì kiếp sau sinh vào cái hàng cao quý. Người nào gặp ai cũng hơn thua, ganh tị, hay là gặp ai cũng tự cao tự đắc, ta thế này ta thế kia, thì kiếp sau sinh vào cái loài người nhưng mà cái đẳng cấp thấp ở dưới xã hội. Đây là cái định luật nghiệp mà tôi trích trong kinh gọi là kinh Trung Bộ số 135, Đại Phân Biệt Nghiệp Báo, Kulakama Vipahang. Cho nên á, mình theo Phật mình đâu có cần nghĩ gì nhiều. Các chị, chúng ta, các anh, mình sống đúng theo cái tinh thần nhân quả nghiệp báo thì mình giải quyết được nhiều vấn đề. Cái thông thái và cái vô minh này, để cuối buổi giảng nếu có dư thời gian thì chúng tôi quay lại một chút. Tôi xin nói luôn đây, cái chữ vô minh á, kỳ trước đã giảng rồi, trong thập nhị nhân duyên giảng rồi, nhưng mà vẫn người còn cái gặp tôi hỏi như thế này: bạch thầy, một ông nhà bác học không thể ổng còn vô minh à? Còn vô minh à? Rồi họ cho rằng người trí tuệ thông minh thiên tài như là ngài Einstein, một gọi là một thiên tài của nhà khoa học vật lý của thế kỷ 20, không lẽ còn vô minh à? Không. Bởi vì tôi xin đưa ra một ví dụ như thế này: các anh chỉ có thể bỏ 3 năm chế tạo một cái bom nguyên tử, hay là một chiếc máy bay, hay là 10 năm để chế ra một chiếc máy bay bay vòng vòng từ nước này qua nước kia. Nhưng các anh chị đã làm chủ được tâm hồn của mình chưa? Hoàn toàn chưa? Các anh chị có sử dụng cái tâm của mình giống như là một cái công tắc chưa? Muốn suy nghĩ thì bật lên, không muốn suy nghĩ nữa thì turn off. Mình làm được chưa? Được. Cho nên một nhà bác học bỏ 30 năm nghiền ngẫm để chế tạo bom nguyên tử, chế tạo máy bay, làm những cái vật này cái kia hiện đại trên thế giới, làm được. Nhưng mà đối với cái nguồn mặt tâm linh mà không có tu tập thì không làm được. Khi nào mình điều hành cái tâm mình giống như là một cái công tắc điện vậy đó, thì khi đó là mình mới có tiến bộ. Nghĩa là cái tâm mình muốn turn on off lúc nào là do mình. Còn bây giờ mình sống vì cái gì? Bây giờ mình chưa làm chủ được tâm mình mà tâm mình nó làm chủ mình. Cái tâm của mình bây giờ nó đang làm chủ của mình đây nè. Mình có đánh son đánh phấn gì nhưng mà mình là kẻ nô lệ. Tất cả các anh chị đây là kẻ nô lệ của chính tâm mình. Nó biểu cười là cười, mà nó biểu khóc là khóc, mà nó biểu tức là tức. Đâu có làm chủ gì được đó. Thì cái vô minh là như thế. Cho nên chúng ta 70 tuổi, 80 tuổi vẫn là kẻ nô lệ cho chính cái tâm của mình. Bởi vì đó như tôi nói, làm sao các anh chị điều định được cái tâm mình giống như một công tắc vậy đó. Ưng thì bực lên, turn on, không ưng thì turn off. Mà rõ ràng bất lực. Ngồi một chỗ mà nghĩ đủ thứ chuyện, nào là buồn, vui, quá khứ, hiện tại, vị lai, hy vọng, sợ hãi, ước muốn, nối tiếp, đủ thứ chuyện trên đời. Thì cái điều đó cho chúng ta thấy rằng là cái vô minh là như thế. Và cái thông minh sáng suốt theo quan điểm của nhà Phật. Cho nên xin đại chúng ghi nhớ một câu này. Xin ghi nhớ. Cái cuộc sống hạnh phúc thực thụ của chúng ta, cuộc sống hạnh phúc thụ của chúng ta được quyết định không phải bởi những gì xảy đến cho chúng ta, mà từ cái cách hành xử của chúng ta đối với những gì nó xảy đến. Xin nghe lại. Cuộc sống hạnh phúc của bạn, cuộc sống hạnh phúc thực thụ của bạn được quyết định không phải bởi những gì xảy đến cho bạn, mà bằng những gì, bằng cái cách hành xử của bạn đối với những gì nó xảy đến. Nên nhớ. Tôi ví dụ sinh ra trong một gia đình nghèo. Hay tôi xin kể một câu chuyện gần đây nhất, tức là Đức Hòa Thượng Thích Huyền Quang mới vào viên tịch, chắc đại chúng biết. Trong cái nhìn của tôi, Ngài là một vị đại tăng và đại phước đức vô cùng. Các vị biết cuối đời á, Ngài sống trong cái cảnh gọi là tù tội 30 năm, tù tội đọa đày, quản thúc, quản chế, đủ cái chuyện khó khăn cho Ngài. Nhưng mà Ngài phát một cái đại nguyện như thế này. Một ngày hai thời, buổi sáng Ngài ra Ngài đánh 108 tiếng chuông gọi là thỉnh chuông U Minh á, đại hồng chuông, để cầu nguyện cho quốc thới dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Và buổi chiều Ngài cũng ra thỉnh một thời 108 tiếng. Trong những ngày tù tội cuối đời của Ngài, Ngài không quan tâm đến cái chuyện. Ngài nói là sao? Tôi đọc trong cái bài thỉnh, cái lời Ngài ghi lại. Lấy nhà tù làm nơi kiết hạ, lấy bàn giấy làm nơi tọa thiền. Thì chúng ta thấy cái đó là cái gì? Cái thái độ, cái hạnh phúc thực thụ không phải là những gì xảy đến cho Ngài, mà từ những cái cách mà Ngài phản ứng lại, hành xử lại đối với những gì xảy đến cho cuộc đời. Lấy nhà tù làm nơi kiết hạ, tức là nơi an cư kiết hạ của chư Tăng. Lấy bàn giấy làm nơi tọa thiền. Sống chẳng ham thiên đường, chết chẳng sợ địa ngục. Với một cái tinh thần của một vị đại sư như vậy, tức là ông đệ tứ tăng thống Ngài Hòa Thượng Huyền Quang, chúng ta thấy đó là Ngài mới vừa tịch, mới vừa cách đây 10 ngày. Đó là một cái bài học năm tay tháng 7. Đó là cái bài học vô cùng cao quý cho phần Phật tử chúng ta. Tôi xin nhắc lại, khi mình tụng đọc cái khoa cúng thí thực này, mình thấy cái loại cô hồn gọi là huyền môn đạo sĩ, rồi bóc quái chim quy bói toán rồi vậy đó. Những cái người đó là sau này khi chết đi rồi, nếu họ không thay đổi được chánh kiến thì họ người ta phải đọa làm tái sinh vào cái loại cô hồn như một loại.